sang trang có cái bài giải nghĩa. Nãy chúng ta nhận nghĩa tất cả ngay cái bài này.
Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Bây giờ con giải nghĩa cái chữ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Thích Ca là tiếng Ấn Độ, ta dịch ra tiếng Tàu là năng nhân. Chữ Mâu Ni cũng là tiếng Ấn Độ, ta dịch sang tiếng Tàu là tịch mà. Còn chúng ta thì cứ không có chịu học kinh bằng tiếng Việt, thế cho nên nó khó. Còn tu học bằng tiếng mẹ đẻ nó dễ nhận. Thế vậy thế nào là năng nhân? Thích Ca Tàu người ta dịch là năng nhân. Thế nào gọi là năng nhân? Thế nào gọi là có cái khả năng mà cái khả năng này lại có cái nhân từ? Khả năng tức là có tài, mà nhân từ là lòng, có cái lòng, lòng tốt, cái tâm từ bi. Thế nào gọi là Thích Ca? Đúng rồi, vừa có tài vừa có đức. Năng là có tài, nhân là có đức. Nghĩa là đem cái tài, cái thông minh, cái tài giỏi của mình để làm lợi ích cho mọi người, chứ không phải là cái thứ từ bi thì lì ngồi y ra đấy. Mà đây là một cái thứ từ bi hoạt động lợi ích cho tất cả mọi người. Thế còn tịch mạc là thế này, Mâu Ni. Có cái bài thần chú là Ám Mâu Ni, Mâu Ni Ta Mâu Ni Sa Bà. Vậy chữ Mâu Ni nghĩa là gì? Chữ mạc nghĩa là im lặng. Tịch là cái tâm không có vọng tưởng, cái tâm an định, cái tâm tịch lặng. Trong nội tâm không có tán loạn mà an định. Mà khi đã có an định thì phải có sáng suốt. Thế còn mạc là im lặng, nghĩa là cái miệng rất là ít nói, chỉ khi nào cần lắm mới nói, mà chỉ nói những cái lời cần và lợi ích thôi, chứ không có nói vô ích. Trong ấy thì cái tâm thì tịch, ngoài thể hiện cái tướng là mạc. Thế đấy, bây giờ là thầy bổn sư của chúng mình đấy. Ông thầy bổn sư của chúng mình là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, có năng lực, có tài, có giỏi, có khéo, nghĩa là có trí tuệ, có khả năng mà đem để làm lợi ích cho mọi người. Chữ nhân từ gọi là một bậc có tài và có đức là nói à. Thế còn cái tâm của ngài thì tịch lặng, mà cái miệng thì ít nói. Và nhiều những người tài giỏi làm việc nhiều thì cũng hay nói, phải giảng kinh nói pháp cho mọi người, chứ tại làm sao ngài lại tịch mạc thì làm sao còn lợi ích. Mà sự thật ra chúng ta thấy ngài nói kinh có ít không? Suốt 49 năm trời ròng rã, mật kinh điểm thứ nhất đã lọc đi nhiều, điểm thứ hai là thất lạc đi nhiều, mà bây giờ còn lại cũng cả tủ kinh. Vậy thì ngài có nói ít không? Chứ không có nghĩa là người câm lặng. Chỉ có điều là ngài không có những cái lời thừa, không có những cái lời vô ích, mà chỉ khi nào cần thì ngài mới nói, mà nói cái lời lợi ích. Và ngài đi, có ai bắt ngài đâu, mà tự ngài đi khắp xứ Ấn Độ, giáo hóa biết bao nhiêu, tới làng này nói, lại tới làng kia nói khắp xứ Ấn Độ, nói giật ra giả dòng giả 49 năm, mà ngài lại là một bậc tịch mạc, nghĩa là rất ít nói. Vì thế thì chúng ta biết là mỗi một lời nói của Ngài là chỉ khi nào thật cần. Thế đấy, mong rằng chị em chúng ta có được cái thứ tịch mạc này. Ta là đệ tử của Ngài thì chúng ta dĩ nhiên là phải học tu theo Ngài. Thì chúng ta học hai chữ Mâu Ni trước, rồi chữ Thích Ca chúng ta học dần dần học sau. Bây giờ con học hai chữ Mâu Ni thì con học thế nào kiên nhẫn để từ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng ta phải tập cái gì? Việc thứ nhất là ít nói, nhưng mà cái cần nhất là muốn cho cái miệng nó ít nói thì cái tâm nó phải thế nào? Cái tâm của chúng ta phải định lại. Hễ cái tâm chúng mình nó an định, nó không có vọng tưởng thì nó không có kích thích cái lưỡi nói ra, thì chúng ta sẽ được Mâu Ni. Để cố gắng chị em làm thế nào đấy, chúng ta thực hiện. Thôi bây giờ ta mùa thu đã hết, cho cái mùa đông này từ giờ đến Tết chúng ta thực hiện hai chữ Mâu Ni, dám không? Dám. Làm thế nào nhỉ? Mà muốn cho cái miệng nó ít nói thì con phải làm gì? An định cái tâm, tập theo cái pháp môn, tập theo hơi thở, dưỡng cứ theo hơi thở thì nó cái hơi thở nó đều hòa, thì cái máu ở trong người nó sẽ đều hòa, bởi vì cái tim nó theo với cái hơi thở của mình mà nó an lại, cái nó đập chậm hơn, nhẹ hơn, thế thành cái máu chảy ở trong cơ thể mình nó cũng an hòa, do đó mà cái thân nó được an, thân nó an ấy, thì cái tâm nó cũng an theo. Cho nên các con cái khóa tập hơi thở buổi sáng chị em nên để tâm siêng năng, nó có không những là cơ thể nó được khỏe mà cái tinh thần nó cũng sáng suốt, do đó mà cái tuệ nó khai. Thế là chúng ta tu hai chữ Mâu Ni. Thế còn từ vân Thích Ca nghĩa là gì nhỉ? Nhân là nhân từ chứ không phải nhân là một người. Chữ nhân đây là nhân từ, như các con vừa nó gọi là lòng từ bi đấy, gọi là cái đức. Năng là năng lực, khả năng, có tài. Một người có khả năng làm được những việc lớn chứ không phải là người đần độn tầm tầm thừa. Người có khả năng để thành biện tất cả những các sự nghiệp để làm, thế mà đem cái khả năng ấy, cái tài ấy để phục vụ lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi là nhân. Thế là trong cái chữ Thích Ca đó ngậm hai nghĩa là có tài và có đức. Thế còn chữ Mâu Ni ấy, thì nghĩa là tĩnh lặng, tĩnh từ trong tâm, rồi tĩnh ra cái miệng, ít nói. Thế thì bây giờ chúng ta tu tập, thì chúng ta học hai cái chữ Mâu Ni trước. Thế cái tâm của chúng ta nó an định, nó sáng suốt. Cái miệng bớt nói thì cái tâm nó được an. Thế cái tâm nó an thì chúng ta học kinh học sách để mà chúng ta có thể có khả năng. Rồi hàng ngày ông Phật không những rằng ông ấy có khả năng phải giảng kinh nói pháp dạy cho chúng mình ra khỏi luân hồi sinh tử, mà khi một thằng bé Săn Châu nó đến nó hỏi Săn Châu như thế nào là giỏi, thế Ngài giảng cho nó cái pháp phương pháp Chân Châu, tất cả có 11 điều, cả thầy không nhớ rõ, nhưng mà trong sách có ghi. Đấy, nghĩa là Ngài tài giỏi cho đến hỏi đến cái phương pháp Chân Châu, bất thình lình một thằng bé Chân Châu đến hỏi, mà Ngài là thái tử, con vua có đi Chân Châu bao giờ không? Vậy mà Ngài chỉ cho nó cái phương pháp để Chân Châu thế nào để lợi ích cho cái đàn châu. Rồi những các vua dùng binh cũng đến hỏi Ngài khi mà muốn động binh để ra trận, cũng tới hỏi Ngài, Ngài cũng chỉ cho cái phương pháp để đừng uổng phí cái mạng sống của những binh lính, và dùng cái trí, cái mưu thì nó được lợi ích hơn là dùng đến súng. Đến ngày xưa thì không có súng nhưng mà có gương đao. Đó thì Ngài cũng dạy cho những các ông vua, chẳng những là dạy cái phương pháp trị dân lợi ích, mà ngay đến khi mà đem binh đi đánh trận cũng nên tính trước mình có lợi không hay là thiệt. Nếu mà biết tính thì nếu mà thấy là mình sẽ thiệt thì nên lui đi, đừng đập đến cái chuyện binh lính, để đừng có những cái chiến trận nó có hại cho dân chúng. Cho nên Ngài dạy các ông vua ấy một người, cho nên gọi là Ngài có đủ các thứ tài năng